Chương 6 La Mã. Cần đặc biệt chú ý tới hạng trẻ anh tuấn. 1. Không được nhồi trẻ nhưng cũng không nên kiềm trẻ. 2. Dấu hiệu của sự thông minh. 3. Ít nhận xét về số thương trí năng. 4. Thầy tầm thường với trẻ rất thông minh. 5. Sự tuyển lựa để đào tạo những trẻ thông minh ở Âu, Mỹ. 6. Cách dạy những trẻ thông minh. 7. Kết. 1. Lối dạy học của các nhà nho thời xưa mặc dù có nhiều điểm phản khoa học, phản tâm lý và sinh lý, nhưng ít nhất cũng có một điểm khả thủ là các cụ tùy theo tư cách của mỗi trẻ mà dạy. Cùng một tuổi mà có trẻ mỗi buổi chỉ phải học vài ba hàng, có trẻ phải học 2-3 trang sách. Trẻ hiểu được tới đâu thì các cụ giảng tới đó, luôn luôn bắt chúng gắng sức, nhưng cũng không bắt chúng phải học quá sức. Hồi nhỏ tôi đã được biết một lớp học của một cụ đồ nho, học sinh từ 6-7 tuổi tới 24-25 tuổi, gồm cả chục trình độ khác nhau, mà ít khi có 2-3 học trò học chung một bài. Dạy cách đó rất mệt cho ông thầy, nhưng nhờ vậy mà tinh thần của học sinh được phát triển đúng theo khả năng và mới có những thanh niên anh tuấn 12 tuổi đã làm thơ phú được, 14-15 tuổi đã đậu cử nhân, 17-18 đã đậu tiến sĩ. Hạng anh tuấn đó cũng học chung với các bạn khác, nhưng bạn của họ chỉ học một sách thì họ học tới 3 sách. Chẳng hạn nghe giảng về Bắc Sử, tức Sử Trung Hoa xong, ngồi đợi tới khi thầy giảng kinh thi cho một bạn khác thì ghé bên mà nghe. Rồi tới khi thầy giảng kinh thư cho một bạn khác nữa thì cũng lại nghe ghé nữa. Và hôm sau tới trường trả cả 3 bài cho ông đồ. Họ học gấp như vậy từ hồi 11-12 tuổi và có những người học gấp 3 người khác mà vẫn có dư thì giờ đọc thêm những sách thuốc, sách địa lý, phong thủy và các ngoại thư. Ngày nay ta không theo lối Enseignement Schermesser đó được, vì số học sinh quá đông mà số thầy giáo thì quá ít. Tại tất cả những nước tân tiến, ngân quỹ dùng cho giáo dục luôn luôn thiếu thốn. Và cũng vì trường dạy rất nhiều môn, chứ không phải chỉ vài ba môn như hồi xưa. Cho nên ta phải dùng cách dạy từng loạt, dồn vào một lớp tất cả các trẻ sức học gần bằng nhau, tuổi xuýt xoát nhau, chẳng cần phân biệt trình độ thông minh của mỗi trẻ. Cứ ra chung cho chúng một số bài để học, một số bài để làm. Trong một lớp như vậy, tất nhiên có một số ít trẻ rất thông minh, một số khác cũng ít, rất đần độn. Còn đa số thì trung bình, và ông giáo phải theo trình độ của đa số mà dạy. Kết quả là khoảng nửa lớp được lợi, còn những trẻ thông minh hay đần độn đều bị hy sinh. Trẻ đần độn theo không nổi, đâm chán, bị mắng ngoan, cuối năm có thể bị đuổi. Mà trẻ thông minh thấy không phải gắng sức cũng đâm chán, không tận dụng được khả năng mà lại mất thì giờ vô ích. Hậu quả đó kéo theo hậu quả này. Thái độ của cha mẹ đối với con em nhiều khi hóa ra vô lý. Vì trường học đã định một tuổi trung bình cho mỗi lớp ở mỗi cấp, cho nên những cha mẹ có con đần độn thì cố thúc chúng bằng đủ cách, rầy mắng, đánh đập, bắt học ra rã suốt ngày, không cho nghỉ, để chúng theo kịp bạn. Có khi còn vận động với ông giáo, ông hiệu trưởng để đẩy đại chúng lên lớp trên. Còn những cha mẹ có con thông minh thì lại không bắt chúng gắng sức. Chúng còn nhỏ, cho chúng chơi, miễn mỗi năm lên một lớp là được rồi, gấp gì? Phải, không có gì gấp cả. Mà biết cách chơi thì cũng là học. Nhưng tại sao trẻ có thể học được 10 mà chỉ lại dạy có 5? Tại sao ta lại không cho chúng cơ hội tập gắng sức ngay từ hồi nhỏ, cơ hội phát triển tất cả khả năng của chúng? Đã đành, sớm muộn gì những trẻ đó cũng sẽ thành tài. Nhưng bạn thử nhớ lại hồi còn đi học, thầy giáo giảng qua một lần, bạn đã hiểu rồi mà không được học thêm, cứ phải ngồi yên lặng nghe thầy giảng đi giảng lại 5-6 lần nữa cho những bạn khác. thì bạn sẽ hiểu nỗi bực mình, chán nản của hạng trẻ có thể tiến nhanh mà luôn luôn cứ bị kìm lại. Tuy ngồi trong lớp suốt giờ mà chỉ được học có 10-15 phút. Ông N. L. Moon trong cuốn Trite de Psychology Chaos bảo những trẻ bị kìm hãm như vậy có thể sinh ra phẫn uất, bướng bỉnh mà thành thiếu nhi phạm pháp. Alexandra Arnold trong cuốn Algorithmes kể lại đời một thiếu niên Pháp có kỳ tài về toán học, tên là Evariste Galois. Chàng bị thầy ghét chỉ vì chàng giỏi hơn thầy. Trong một kỳ thi vào trường cao đẳng bách nghệ, các giám khảo khen tài của chàng, truy chàng một cách vô liêm sỉ. Năm 21 tuổi, 1832, chàng chết. Có người ngờ rằng bị ám sát. Sau người ta đọc kỹ lại những luận án chàng gửi cho Viện Khoa học, mới chịu nhận rằng thiên tài của chàng đáng kính và người đồng thời với chàng đã không hiểu nổi chàng. Trẻ học được tới đâu, ta cứ dạy tới đó. Như vậy chỉ có lợi cho chúng, cho gia đình, quốc gia, chứ chẳng có hại gì cả. John Stuart Mill, 3 tuổi, đã bắt đầu học tiếng Hy Lạp. Xin độc giả nhớ ông là người Anh. 7 tuổi đọc Latin. 8 tuổi học tiếng Latin và đại số học. 12 tuổi học triết lý. Charles Dickens, 7 tuổi, đọc Don Quixote, Robinson Crusoe và viết một bi kịch. Goethe, 8 tuổi, dự bị thi vào đại học. 10 tuổi đã viết nhiều thiên cảo luận. 16 tuổi đã biết 5 ngoại ngữ. Những vị đó mà sinh vào thời này ở nước ta thì 10 tuổi vẫn chưa được thi tiểu học, làm sao có thể sớm thành thiên tài được? Mà tại sao nước ta lại không có những thiếu nhi anh tuấn dù không sánh được với Stuart Mill hay Goethe? Chú thích, những hạng kỳ tài đó không phải thời nào cũng xuất hiện. Hết chú thích. Thì cũng có thể 15-16 tuổi vào những trường đại học Sorbonne, Oxford hay Harvard. Tôi rất ghét chính sách nhồi trẻ, nhưng cũng ghét chính sách kìm trẻ. Phải để cho chúng phát triển đúng với khả năng của chúng. Các quốc gia lúc này phải lo quá nhiều về chính trị, quân sự, nên chưa có nước nào quan tâm đến vấn đề giáo dục. Nhưng tôi tin rằng thế nào người ta cũng sẽ áp dụng phương pháp đo tinh thần của mỗi trẻ, rồi sắp làm nhiều hạng, ít nhất là 3 hạng, rất thông minh trung bình, đần độn. Rồi mở những lớp, những trường, lập những chương trình riêng cho mỗi hạng đó, và đặc biệt chú ý tới hạng rất thông minh. Hiện nay ở các nước tân tiến mới có một số trường chuyên dạy những trẻ đần độn, và một số ít lớp riêng. Phần đông ở những trường tư để thí nghiệm những lối dạy hạng trẻ anh tuấn. Chú thích, ở nước ta thì ngay những trường hợp cho trẻ em đần độn cũng chưa có. Hết chú thích. 2. Các bậc cha mẹ và thầy học rất dễ nhận được trẻ thông minh hay không? Ở Mỹ, trên 20% trẻ thông minh đã biết đọc trước khi đầy 5 tuổi, 6% trước khi đầy 4 tuổi, và 1,6% trước khi đầy 3 tuổi. Ta nên nhớ rằng họ học đọc tiếng Mỹ khó hơn là ta học đọc tiếng Việt. Vậy ở nước ta có thể có một số trẻ em Việt đủ 36 tháng đã đọc được tiếng Việt, và tôi đã thấy hai trẻ như vậy. Điều đáng để ý là đa số những trẻ đó chỉ học chơi thôi, chứ không thực sự học một cách có hệ thống. Cha mẹ chúng lúc nào vui hay rảnh chỉ bảo cho chúng một chút, chẳng thành bài vở gì cả. Vậy mà ít lâu sau chúng cũng biết đọc. Khi vào trường, chúng làm bài, học bài rất dễ dàng. Trẻ khác học mất 4 năm thì chúng chỉ học độ 3 năm. Có trẻ trình độ hiểu biết cao hơn lớp chúng đương theo tới 2-3 năm, nghĩa là có thể cho chúng nhảy tới 2-3 lớp. Chúng hiểu mau, nhớ mau, biết nhiều, có một số dụng ngữ phong phú và rất tò mò, chỉ thích mở những bộ bách khoa từ điển ra coi. Chúng làm bài chỉ nháy mắt là xong, còn thì giờ thì đọc sách, tự lựa lấy sách mà đọc, cha mẹ không cần khuyến khích, chỉ dẫn. Chúng thường giỏi về các môn trừu tượng và sinh ngữ, lý luận về toán, khoa học, văn chương. Về chính tả, sử ký, công dân giáo dục, chúng không hơn những trẻ khác bao nhiêu. Về thủ công như nấu bếp, may vá, đóng đồ, nặng, vẽ, chúng chỉ bằng các trẻ khác thôi. Khi chúng đã biết đọc, biết viết, biết làm bốn phép toán rồi, thì sự hiểu biết của chúng tăng lên rất mau, chẳng cần thầy phải tốn công dạy bảo. Chúng thích nhất những giờ văn học, những lúc biện luận, môn cổ sử và kịch. Chúng ước ao sau này được làm những nghề tự do, thành nghệ sĩ. Khi chơi, chúng thích hợp bạn với những đứa lớn tuổi hơn, tránh những trò chơi mạnh bạo như đá banh, chơi bóng rổ, mà ưa những trò như đánh cờ, giải những câu đố. Tình bằng hữu, tình đoàn kết của chúng cũng đậm đà như những trẻ khác. Mặc dù những trẻ này thường cho chúng là làm sao ấy, không giống phần đông. Chúng đọc sách rất nhiều. Có những trẻ từ 6 đến 13 tuổi mỗi tuần đọc sách tới 20 giờ hoặc hơn nữa. Chúng rất thích những truyện mạo hiểm, những truyện bí mật, tiểu sử danh nhân, du ký. Vì vậy, người ta thường hiểu lầm chúng, cho rằng chúng ưa sự cô độc. Không phải đâu. Nếu có bạn chơi hoặc có trò vui, thì chúng cũng bỏ sách mà chơi với bạn như các trẻ bình thường khác. Những nhận xét trên giúp ta đoán được một đứa trẻ nào đó thông minh hay không ngay từ khi nó mới vào lớp mẫu giáo. Mà 10 lần thì có tới 8, 9 lần đoán đúng. Tuy nhiên, thông minh cũng có nhiều hạng. Hạng trên mức trung một chút, hạng rất thông minh, hạng tuyệt thông minh, gần như thiên tài. Những trẻ trong ba hạng đó khác nhau rất xa về trình độ tinh thần, không nên cho học chung với nhau. Mà muốn biết được một cách gần đúng trình độ tinh thần của mỗi trẻ thì phải áp dụng những phương pháp có tính cách khoa học hơn, tức những phương pháp trắc nghiệm mà tôi đã giới thiệu ở 5 chương trên. Chỉ những phương pháp đó mới cho ta biết được số thương trí năng của trẻ. 3. Năm 1921, giáo sư Temen và một nhóm tâm lý gia bắt đầu dò xét các trẻ thông minh. Họ nghiên cứu trên 1.000 trẻ mà số thương trí năng từ 120 đến 200. Theo dõi chúng luôn trong 20-30 năm. Thỉnh thoảng điều tra hoặc trắc nghiệm lại xem sự phát triển về tinh thần của chúng ra sao. Năm 1947, họ in một bản báo cáo cho biết rằng hầu hết những thanh niên đó lớn lên vẫn giữ mức thông minh hồi nhỏ. Tới hồi 30 tuổi, họ vẫn còn được vào số 2% thông minh nhất trong xứ. Khoảng 70% đậu bằng cấp trung học. Một người nổi danh trong Thế chiến vừa rồi, một người khác làm giám đốc một phòng thí nghiệm về nguyên tử năng. Một người thứ ba cũng làm giám đốc một phòng nghiên cứu về sinh lý. Năm 1944, 45% những người thông minh đó kiếm được trên 5.000 Mỹ Kim mỗi năm. 13% kiếm được trên 10.000 Mỹ Kim. Trung bình ở Mỹ, thời đó, cứ 100 người chỉ có 7 người kiếm được trên 5.000 Mỹ Kim mỗi năm. Nhóm người thông minh đó trứ tác cũng nhiều. Thơ, kịch, tiểu thuyết, khảo cứu. Một vị giáo sư y khoa nọ chưa đầy 35 tuổi mà đã đăng bài về y học. Một người khác viết được 7 tiểu thuyết. Trong số phụ nữ, có nhiều bà nổi danh. Một bà soạn kịch, một bà soạn nhạc. Cũng có một số ít hồi nhỏ thông minh. Sau thất bại, chẳng hạn đậu bằng trung học. Rồi đâm chán học, không chịu lên đại học. Hoặc muốn học nữa mà không có phương tiện, đâm ra nản chí, sa đọa. Có một cô cố tình thi rớt để qua một ngành khác mà cô thích hơn, nhưng rồi không thành công. Ngay từ hồi đi học, có một số trẻ số thương trí năng rất cao mà lại học kém. Hai ông Terman và Oden đã nghiên cứu trường hợp 70 em như vậy. Số thương trí năng từ 135 đến 147 và tìm ra được những nguyên nhân này. Học ở lớp dưới chúng thấy chẳng cần gắng sức mà cũng hơn bạn. Lên lớp trên chúng tưởng cũng chẳng cần gắng sức, thành thử cứ thụt lùi dần dần. B. Một vài trẻ vì tuổi nhỏ, sức yếu, thua kém các bạn trong những môn thể dục, những hoạt động của trường ngoài giờ học, cương quyết theo kịp bạn về phương diện đó mà bỏ bê việc học. C. Có trẻ sợ bạn chế là học gạo, là hạng chỉ giỏi chữ nghĩa văn chương mà ù lì về việc đời, cho nên làm bộ ngu đần, làm bài qua loa cho xong, không muốn có điểm cao. D. Một số khác gặp những ông thầy không biến khuyến khích học trò phát biểu ý kiến, đưa sáng kiến, đâm ra oán ghét ông thầy rồi ghét luôn sự học. D. Một số nữa không được nhảy lớp, cứ phải học chung với những trẻ tuổi tuy hơn mà tinh thần thì kém xa, cũng đâm ra chán học. E. Lại có trẻ không được hướng dẫn theo sở trường của mình mà không thích học. G. Đáng thương nhất là những trẻ rất thông minh nhưng về nhà phải giúp cha mẹ làm đủ mọi việc, có khi phải kiếm tiền cho gia đình nữa mà không có thì giờ học. H. Sau cùng cũng có một số đáng trách, không ham học mà chỉ mê chơi. Ta cần biết những nguyên nhân đó mà tìm hiểu trẻ, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ thì chúng mới mau tấn tới. Một điều đáng mừng là bọn người thông minh mà ông Temen theo dõi chẳng những trí tuệ hơn hẳn hạng người trung bình, mà sức khỏe, tư cách, cá tính, đời sống trong gia đình cũng cao hơn những người kia. Vậy không phải là cứ thông minh thì ốm yếu, mà cứ đa tài thì đa khổ. Ngược lại, những trẻ đần độn, lớn lên cũng vẫn chậm chạp, khờ khạo, kém những trẻ trung bình. Và có tốn công dạy dỗ chúng bao nhiêu thì kết quả cũng không được bao. Mà chúng đần độn một phần do di truyền, một phần do hoàn cảnh ở chung quanh khi chúng ra đời. Một số trẻ em số thương trí năng không cao mà cũng có thiên tư về một ngành riêng nào đó, như ngành máy móc, hội họa, âm nhạc. Nhưng lấy phần đông mà xét thì trẻ số thương trí năng khá cao thì dễ có thiên tư. Và hiện nay người ta ít để ý tới những thiên tư của chúng mà hướng dẫn chúng lựa đúng nghề, thành thử bỏ phí rất nhiều tài năng. Ông Temen còn nhận thấy rằng số thương trí năng thay đổi rất ít. Chẳng hạn một trẻ hồi 6 tuổi, số thương đó là 120, thì lên 7 tuổi, 8 tuổi, nếu được học đều đều, số thương cũng vẫn vào khoảng 120. Trung bình thì sau 5 hay 6 năm, số thương đó chỉ lên hay xuống khoảng 5 điểm thôi. Nghĩa là em nhỏ thí dụ trên khi 11, 12 tuổi, số thương trí năng có thể ở trong cái khoảng từ 115 đến 125, chứ không xuống dưới 115 mà cũng không lên trên 125. Đó là xét chung. Có vài trường hợp mà số thương trí năng thay đổi một cách bất ngờ. Chẳng hạn một em nhỏ hồi 5 tuổi rưỡi, số thương trí năng được 123. 2 năm sau, số thương đó lên 126. Rồi những năm sau tiếp tục thay đổi như vậy. 133, 150, 143, 147, 151. Sự học của em cũng lên xuống như vậy. Một em khác hồi 6 tuổi, số thương trí năng là 94. Một năm sau, số thương đó lên tới 100. Rồi 2, 3 năm sau nữa xuống đều đều. 89, 80, 74. Sự học của em cũng xuống theo mức đó. Mà sức khỏe cùng hoàn cảnh gia đình của hai em không thay đổi gì cả trong thời gian ấy. Người ta vẫn chưa hiểu nguyên nhân ở đâu. Thường thường hễ sức khỏe kém thì số thương trí năng xuống. Nhất là nếu giáp trạng tuyến mà suy thì số thương trí năng xuống một cách rõ rệt. Đa số trẻ em thông minh mới sinh ra đã nặng cân hơn những trẻ trung bình. Rồi lớn lên, ngực chúng nở hơn, vai rộng hơn, bắp thịt cứng hơn. Cha mẹ chúng thường khỏe mạnh, chúng thường thường bú sữa mẹ. Chúng biết đi, biết nói sớm hơn, ngủ nhiều hơn những trẻ khác. Hoa hoàn cảnh ở chung quanh cũng có ảnh hưởng rất lớn. Chẳng hạn một em ở thành thị, số thương trí năng vào hạng trung bình. Nếu cho về ở một nơi rừng rú, không được học hành, thì chỉ vài năm là số thương sút hẳn. Một phần cũng do lẽ khi lập trắc nghiệm, các nhà tâm lý chỉ dò xét những trẻ ở thành thị, nên những trắc nghiệm đó không hợp với những trẻ ở miền rừng núi. Người ta lại nhận thấy rằng ở tại Mỹ, những trẻ em Trung Hoa và Nhật Bản có số thương trí năng trung bình là 100. Còn những trẻ em da đen thì số thương đó thấp hơn, từ 80 đến 90. Nhưng có một em gái cực kỳ thông minh, số thương trí năng tới 200. Em sinh trong một gia đình phong lưu, cha làm kỹ sư, mẹ làm giáo viên, mà em được học chung với những trẻ da trắng. Vậy số thương trí năng của trẻ da đen sở dĩ thấp, một phần lớn tại hoàn cảnh của chúng. Thurman đã nghiên cứu nhiều trẻ em nòi giống khác nhau. Ông nhận thấy rằng giống Do Thái có nhiều trẻ thông minh nhất, rồi tới các giống Anh, Đức, sau mới tới các giống Pháp, Ý. Nhưng trình độ thông minh hình như do hoàn cảnh xã hội nhiều hơn là do di truyền của nòi giống. Vậy người ta chưa thể quả quyết rằng dân tộc này thông minh hơn dân tộc khác. Người ta chỉ biết rằng cha mẹ mà làm nghề tự do thì thường sinh ra con thông minh. Ở Mỹ, non 1/3 những trẻ thông minh có cha mẹ làm nghề tự do, mà số người làm nghề tự do chỉ bằng 1/30 dân số toàn quốc. Cha mẹ mà chịu đọc sách, có một tủ sách trong nhà thì con cũng dễ thông minh. 4. Bạn có thể hỏi tôi, số thương trí năng có thật cho ta biết trình độ thông minh của một người không? Trước hết, ý niệm thông minh là một ý niệm tương đối. Ta có thể nhận xét hai người, rồi bảo người này thông minh hơn người kia, chứ không định nghĩa được một cách tuyệt đối thế nào là thông minh. Sự thông minh gồm rất nhiều khả năng. Mau nhớ, nhớ dai, mau hiểu, biết so sánh, biết lý luận, biết phán đoán, biết phân tích, biết tổng hợp, biết nhận xét, tinh mắt, khéo tay. Mà trong những khả năng đó, khả năng nào quan trọng nhất thì chưa ai định được. Huống hồ những trắc nghiệm tôi đã giới thiệu ở những chương trên lại rất giản lược. Chỉ cho biết trẻ có hiểu được một số dụng ngữ nào không, biết đếm tới số mấy, biết phân biệt nặng nhẹ, dài ngắn, đẹp xấu, nhớ được 3-4 công việc hay không. Như vậy thiếu sót quá. Tuy nhiên những phương pháp trắc nghiệm đó đã có hiệu quả. Vì dùng nó, người ta có thể sắp hạng được những trẻ mà trí năng gần ngang nhau, rồi có thể căn cứ vào tuổi tinh thần, chứ không phải vào tuổi thực, để dạy dỗ chúng cho hợp với khả năng của chúng. Nhờ đó mà những trẻ số thương trí năng cao hơn mức trung bình có thể tiến mau hơn, mà những trẻ đần độn đỡ nản chí, thất vọng. Vậy thì phương pháp trắc nghiệm, dù kỹ thuật chưa hoàn hảo, cơ sở chưa thật vững, cũng đã là có ích. Người ta đã nhận thấy rằng những trẻ thông minh mà học một ông thầy tầm thường chẳng những không tiến mà còn lùi. Một em nhỏ số thương trí năng là 200, mà thầy giáo của em rầy em hoài là tồi, là học dở. Tại ông ta không hiểu em, cũng có thể là ông ta ghen với em rồi ghét em, không chịu được rằng học trò của mình lại thông minh hơn mình. Mà khi thầy ghét trò thì trò cũng ghét thầy, đâm ra bướng bỉnh, hỗn láo mà sự học không thể tấn tới được. Vì vậy ta thường thấy những trẻ học với ông thầy này thì xuất sắc, học với ông thầy khác thì lại thụt lùi. Bà Leta Hollingworth, một nhà tâm lý trứ danh, đã nói: những ông thầy tầm thường không thể dạy những trẻ rất thông minh được. Có biết bao trẻ em số thương trí năng là 170 mà thầy học của chúng lại chỉ có một số thương trí năng là 120. Chúng hiểu mau hơn thầy giáo và bị thầy ghét. Chính bà đã mở riêng một lớp cho những trẻ 6 tuổi cực thông minh và dạy chúng theo một lối riêng trong 4 năm. Kết quả là nhiều trẻ dưới 10 tuổi đã tập tìm tài liệu viết tiểu sử danh nhân tập viết văn và học hai sinh ngữ. Bà tin rằng hạng trẻ đó mà biết đào tạo chúng thì sau này có thể thành những ân nhân của loài người. Trái lại, không biết đào tạo, cứ kìm hãm chúng lại thì sẽ thành một bọn bất mãn, chua chát, gắt gỏng, có hại lớn cho xã hội. Hầu hết chúng đều rất hoạt động, có nhiều sáng kiến. Bắt chúng học chung với những trẻ khác thì chúng chán nản, bực mình lắm. Vậy các nhà giáo dục phải đặc biệt chú ý tới hạng trẻ đó, nhất là khi khoa tâm lý học ngày nay cho ta biết rằng trí thông minh chỉ phát triển trong một thời gian nào thôi. Quá thời gian đó nó không tăng tiến nữa. Nếu bỏ qua thời gian đó thì chẳng những hại cho trẻ mà còn hại lớn cho xã hội. Theo ông N. L. Moon, trong cuốn Traité de Psychologie tôi đã dẫn, thì tuổi tinh thần của con người không tăng hoài như tuổi thực. Khi tuổi thực của trẻ là 10 tuổi hoặc 13 tuổi, thì tuổi tinh thần vẫn còn tăng nhưng đã chậm lại rồi, không kịp tuổi thực nữa. Từ 15 tuổi thực trở đi, tuổi tinh thần lùi lại mỗi ngày một xa. Những người thông minh trung bình, nghĩa là số thương trí năng từ 90 đến 110, thì tuổi tinh thần tới cái mức cao nhất vào hồi 15 tuổi thực, rồi thì ngừng. Những người thông minh hơn, số thương trí năng từ 110 đến 120, thì tuổi tinh thần còn tiến được đến 18 tuổi. Còn những người kém thông minh thì tới 14 tuổi thực, tuổi tinh thần đã hết tăng rồi. Khi đã tới cái mức cao nhất thì tuổi tinh thần ngừng lại trong một thời gian từ 10 đến 20 năm, sau đó nó lần lần thụt xuống. Do nhận xét đó ta rút được quy tắc này. Tới một tuổi nào đó, dù là 14, 15 tuổi mà trẻ học không còn tấn tới nữa, đứng ngay một chỗ, thì nên cho học nghề ngay đi. Càng thúc nó học chữ thì nó càng chán nản, bất mãn. Nếu nó tuổi với bạn mà cứ đòi học nữa, thì phải thân mật khuyên bảo nó rằng sức người có hạn mà nghề nào cũng vẻ vang cả. Các nhà bác học đã thí nghiệm và nhận thấy rằng trung bình từ 10 đến 20 tuổi, người ta làm những trắc nghiệm về tinh thần có nhiều kết quả nhất. Rồi càng lớn tuổi, kiến thức của người ta tăng lên. Nhưng tinh thần không dễ thích ứng với những cái mới như hồi trẻ, cho nên phải gắng sức nhiều mới học thêm được những điều mới. Như vậy là tuổi tinh thần đã thụt lùi. 5. Hiểu như vậy, ta nên cho trẻ đủ những hoàn cảnh thuận tiện để chúng có thể phát triển đến cực độ những khả năng tinh thần trong các tuổi thiếu niên và thanh xuân, sớm chừng nào hay chừng nấy. Ông Henry Pierron khuyên phải tìm những trẻ anh tuấn ngay từ bậc tiểu học, để tới khi chúng mới lên trung học, tiếp tục phát triển những thiên tư của chúng. Cổ nhân đã hiểu sự quan trọng của vấn đề đó. Latin trong bộ La Republique, quyển 1, đề nghị lựa những trẻ thông minh trong mọi giới, nhất là trong giai cấp nghèo như nông dân, thợ thuyền, rồi đào tạo chúng thành những phán quan, những chiến sĩ. Thế kỷ 16, Suleiman phái người đi khắp trong xứ tìm những trẻ thông minh nhất và khỏe mạnh để huấn luyện cho thành nghệ sĩ và các nhà bác học. Ở phương Đông chúng ta, có lẽ Nhật là quốc gia đầu tiên chú ý tới việc chọn lựa những trẻ thông minh. Năm 1905, sau khi thắng Nga, Nhật lập một ủy ban nghiên cứu những cách để nhận ra những trẻ có thiên tư. Họ đón một người Đức tên là Oswald qua làm cố vấn. Ông này nhận xét những học sinh của mình và phân tích tiểu sử các nhà bác học, rồi lập ra thuyết này là trong bọn trẻ thông minh nên phân biệt hai hạng: hạng cổ điển và hạng lãng mạn. Hạng cổ điển chậm chạp, tinh hoa phát trễ, có tính thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng công việc và thích tìm tòi một mình. Hạng lãng mạn nhanh nhẹn hơn, tinh hoa phát sớm, có nhiều ý lạ nhưng không kiên nhẫn, không đào sâu vấn đề, hay nhảy từ vấn đề này qua vấn đề khác một cách dễ dàng, và rất thích bàn bạc, góp ý kiến với bạn bè, ít làm việc một mình. Chính phủ Nhật nghe lời ông, tìm cả hai hạng trẻ đó, đem về huấn luyện một cách đặc biệt. Khi nghiên cứu tiểu sử các danh nhân, Oswald chú trọng tới đời của danh nhân và đời thân phụ họ thôi. Lemke không chấp nhận ý kiến đó, cho rằng phải xét cả ba thế hệ, ông, cha và con. Thường thường đời ông là một nông dân, tới đời cha là một giáo viên hay một mục sư, và đời con thì tiến lên bậc nữa, có bằng cấp đại học. Lemke nghĩ rằng trẻ có khỏe mạnh thì mới thông minh, cho nên đời ông nội phải là một nông dân. Sự thông minh lại cần xuất hiện một cách tiệm tiến. Đời ông tầm thường, đời cha thông minh hơn một chút, đời con thông minh hơn nữa. Chứ nếu xuất hiện một cách đột ngột, chẳng hạn cha làm lao công mà con làm văn sĩ, thì chưa chắc là một điều hay, có thể là một bệnh tật. Ở Mỹ, người ta nghiên cứu vấn đề còn sớm hơn nữa. Năm 1862, William T. Harris, hiệu trưởng ở St. Louis, đã cho những trẻ thông minh nửa năm được lên một lớp, rồi 3 tháng lên một lớp. Không rõ chương trình những lớp đó có khác chương trình các lớp của các trẻ khác không. Năm 1891, tại Châu Thành, Cambridge, người ta lập hai ngành học song song với nhau, một cho trẻ thông minh, một cho trẻ bình thường. Chương trình như nhau, trẻ thông minh chỉ học trong 6 năm, trẻ bình thường phải học trong 8 năm. Năm 1898, Châu Thành, Santa Barbara thí nghiệm một cách khác, lập ra 3 ngành, thời gian học như nhau nhưng chương trình khác nhau xa. Sơ lược cho những trẻ đần độn, trung bình cho những trẻ tầm thường và khá nặng cho những trẻ thông minh. Năm 1901, Châu Thành, Worcester cho những trẻ thông minh ở cấp tiểu học được học thêm sinh ngữ và đại số học để lên trung học các em rút thời gian học tập đi được. Tiếp theo là nhiều cuộc thí nghiệm ở Boston, Chicago, Detroit, Los Angeles, New York. Chú thích, ta nên nhớ rằng ở Mỹ, mỗi tiểu bang có một chương trình giáo dục riêng, hết chú thích. Nơi thì giữ chung một chương trình, nhưng thu ngắn thời gian học tập cho những trẻ thông minh. Nơi thì vẫn giữ chung một thời gian học tập mà lập một chương trình riêng, nặng hơn cho những trẻ thông minh. Ngày nay, hình như người Mỹ có khuynh hướng dung hòa cả hai chủ trương đó, nghĩa là cũng rút ngắn thời gian học tập, nhưng rút vừa vừa thôi mà đồng thời sửa đổi chương trình cho phong phú thêm. Ở Âu Châu, chỉ có nước Đức là chú ý tới những trẻ em thông minh hơn cả. Năm 1905, một giáo viên tên là Petford viết một cuốn sách đòi chính phủ phải lập những trường riêng cho trẻ thông minh. Ông đoán 10 đứa thì có một đứa thông minh. Chủ trương của ông là phải bắt những trẻ đó học nhiều hơn những trẻ khác. Năm 1909, ở Mannheim, những trẻ thông minh bang tiểu học được học một sinh ngữ. Tỉnh Strasbourg năm 1907 còn thuộc Đức, tặng cho những gia đình nào có trẻ thông minh một phụ cấp hàng năm là 150 Đức kim, để họ đủ chi tiêu mà khỏi bắt con em kiếm thêm tiền giúp nhà. Nhờ vậy mà trẻ mới tiếp tục học được. Tới thời Đức Quốc xã, những trẻ thông minh và khỏe mạnh được chính phủ đặc biệt săn sóc. Trong cuốn Mein Kampf, Hitler nhấn mạnh vào điểm này. Giới cần lao có nhiều nghị lực và sinh lực hơn giới trí thức. Vậy phải tìm những trẻ thông minh trong giới đó mà luyện cho chúng một bộ óc sáng suốt, một tinh thần mạnh mẽ, những bắp thịt cứng rắn để chúng phụng sự tổ quốc, truyền một nòi giống tốt cho những thế hệ sau. Và trước hết thanh niên phải là những người lính dũng cảm. Trí thức tuy cần nhưng đứng hạng 3 sau sức khỏe và chí khí. Tất nhiên người ta nhồi nắng cho họ tận trung với đảng. Người ta lập ra những kỳ thi để lựa những trẻ thông minh cho vào những trường riêng như trường trung học Napola. đào tạo thành những thanh niên can đảm, cương quyết, hoạt động, sau này tuyên truyền cho đảng. Năm 1933 mới có 3 trường như vậy. 8 năm sau đã có tới 31 trường. Ngoài ra còn những trường Adolf Hitler Schulen đào tạo những viên chỉ huy chính trị cho đảng. Học sinh theo học một chương trình riêng. Dùng những sách riêng, sống một đời khắc khổ như binh lính. Cao hơn nữa là những trường Oldenburgen dạy về chính trị, ngoại giao, cách chỉ huy. Phải lập công cho đảng rồi mới được vào học. Tuổi trung bình là 25. Cao hơn hết là trường cao học của đảng đào tạo những viên chỉ huy cho đảng. Để lựa những trẻ thông minh, họ cũng dùng những trắc nghiệm tinh thần. Trắc nghiệm về tập trung tư tưởng, về ký tính, về sức phán đoán, sức tưởng tượng. Ở các nước khác như Bỉ, Pháp, sự tuyển lựa và đào tạo những trẻ thông minh chưa có gì đặc biệt. Hình như ở hai xứ đó mới chỉ có những lời thỉnh cầu. Những chương trình còn đang nghiên cứu, chứ chưa thực hiện được gì cả. Ở trung học, những trẻ thông minh vẫn học chung với những trẻ khác. Một số trò giỏi có thể được học bổng. Và muốn tuyển sinh viên vào các trường quốc gia, những trường lớn, người ta vẫn lập những kỳ thi tuyển như ở nước ta, chứ không có gì lạ. 6. Tài liệu tôi dùng để viết chương này đều rút trong cuốn Les Enfants Intellectual Lament Duets của R. de Crecker do nhà Brescis Universitaires de France xuất bản năm 1951 và cuốn Traité de Phrycologie của Norman Elman, bản tiếng Pháp của nhà Payot in năm 1956. Tôi không biết bản tiếng Anh của cuốn Traité de Phrycologie viết từ hồi nào, chắc là ít nhất cũng vài ba năm trước khi có bản tiếng Pháp. Vậy những tài liệu của chúng tôi không được mới lắm, mà khoa tâm lý học thời này phát triển rất mau. Có thể rằng trong 10 năm nay đã có nhiều sự tiến bộ mà chúng tôi không được biết. Nhưng cứ theo hai tác giả chúng tôi đã dẫn ở trên, thì ngày nay chỉ có ở Mỹ và Đức là sự đào tạo các em thông minh được lưu ý hơn cả. Và ở cả hai xứ đó, người ta có khuynh hướng dung hòa hai lối dạy. Cho học sớm, rút thời gian và tăng chương trình như tôi đã nói. Cho trẻ em học sớm không có hại gì cả nếu trẻ đủ thông minh. Năm 1918, ông Terman đã nhận thấy trường hợp một em nhỏ rất thông minh mới đầy 2 tuổi đã được cha mẹ dạy cho tập đọc, dạy một cách tích cực chứ không phải dạy qua loa. Sau này đứa nhỏ đó lớn lên, óc vẫn minh mẫn, không mụ đi chút nào cả. Số thương trí năng vẫn giữ hoài mức 150. Cũng có trẻ bắt học nhiều thì mụ người đi, ốm yếu đi. Nhưng như vậy là cha mẹ không lượng sức của chúng, bắt chúng học quá sức. Những trẻ đó không phải là thực thông minh, mà chỉ là bị nhồi quá thôi. Vậy điều thứ nhất ta nên nhớ, nếu trẻ đủ sức học thì cứ cho học sớm, miễn đừng nhồi quá thì thôi. Bắt chúng gắng sức, nhưng khi nào chúng thấy mệt, chán, học không vào nữa thì phải cho chúng nghỉ liền. Các tâm lý gia còn nhận thấy rằng, cho trẻ học mà đừng quá sức cũng chẳng có hại gì hết. Trẻ hiểu mau, nhớ mau, 6 tháng có thể hết chương trình 1 năm thì kìm nó lại làm gì cho mất thì giờ của nó và của mình. Nhưng nhiều người ngại rằng như vậy những trẻ đó bị các bạn bè kém thông minh ganh tị rồi ghét, tẩy chay không chơi với. Rồi chính những trẻ thông minh thấy bị hắt hủi, lại vùi đầu vào việc học, vào cái tháp ngà của chúng để tìm một sự an toàn về tâm lý. Chán tất cả những hoạt động có tính cách xã hội. Thành thử chúng không được phát triển một cách điều hòa về mọi mặt. Lớn lên dù có học thức cao, cũng không ích lợi gì mấy cho xã hội. Ông Thurman nghiên cứu những trẻ thông minh trong nhóm California, bảo rằng sự e ngại đó quá đáng. Chỉ lúc đầu là hai hạng trẻ thông minh và tầm thường thấy cách biệt nhau, rồi sau chúng quen đi. Vả lại, cái hại còn lớn hơn nếu người ta bắt chúng học chung với nhau, vì một số trẻ thông minh sẽ đâm ra chán học, ghét ông thầy, thiếu kỷ luật. Ngày nay người ta nhận rằng nên cho những trẻ đó học gấp, nhưng gấp vừa thôi, mà đồng thời lập một chương trình phong phú hơn cho chúng. Chẳng hạn những trẻ bình thường học 6 năm thì hạng trẻ thông minh chỉ học 5 năm, nhưng các môn học sẽ nhiều hơn hoặc nhiều chi tiết hơn. Người ta tập cho chúng luyện óc tưởng tượng, óc lý luận, óc sáng tạo, tìm tòi khảo cứu lấy. Người ta còn giúp chúng phát triển tinh thần xã hội, tinh thần trách nhiệm và tu thân sửa tính. Ở Mỹ, nhiều trường đã thêm những hoạt động dưới đây vào chương trình học của các trẻ thông minh. Thêm một vài môn học, như ở tiểu học thêm môn sinh ngữ, ở trung học thêm môn tổ chức. Cho đi du lãm để trẻ tập quan sát thiên nhiên và xã hội. Bắt đọc nhiều sách. Bắt trẻ tường thuật lại những cuộc du lãm và tóm tắt những sách đã đọc. Lập những hội thiếu niên cho chúng hoạt động. Nghiên cứu đời các danh nhân. Nghe những cuộc diễn thuyết. Phỏng vấn các danh nhân hoặc các nhà chuyên môn rồi về tường thuật lại cho bạn nghe. Đóng kịch, viết báo cho hiệu đoàn, trang hoàng trường học, tổ chức các cuộc du lãm. Muốn vậy nên cho chúng học lớp riêng. Một số người la lên rằng như vậy là làm cho chúng tự cao, tự đại, mà hóa ra nặng ốc giai cấp, chia rẽ. Và lối giáo dục đó thiếu tính cách dân chủ. Nhưng Hollingworth, Thurman, Burke ở Mỹ, Mulder, Piotrowski ở Đức đã thí nghiệm và quả quyết rằng những trẻ thông minh học trong những lớp riêng đã không tự cao, tự đại, mà trái lại, hóa nhũn nhặn hơn vì trình độ tinh thần của chúng ngang nhau chứ không vượt hẳn bạn khi còn học chung với những trẻ tầm thường. Do đó, chúng không đánh giá quá cao tài năng của chúng nữa. Chúng thấy rằng không phải chỉ có một mình thông minh mà còn nhiều bạn khác cũng như mình, và chúng phải gắng sức để khỏi thua những bạn đó. Vả lại, cho chúng học trong những lớp riêng không phải là không cho chúng tiếp xúc với những bạn khác. Trái lại, ngoài giờ học, người ta cho chúng dự vào mọi hoạt động ở trong trường và ở ngoài xã hội. Còn lý lẽ thiếu tinh thần dân chủ thì lại càng không vững. Chính lối dạy riêng như vậy mới là dân chủ, vì nó cho trẻ ở trong bất kỳ giai cấp nào đầy đủ phương tiện để phát triển tất cả những khả năng của chúng. Cho nên một nước rất dân chủ như Mỹ đã bắt đầu áp dụng phương pháp đó rồi. Ở New York, có những Honor Classes, Honor School, để dạy những trẻ thông minh. Và theo ông R. De Cracker, thì từ 1939, Hart Alper đã đề nghị mở thêm những Super Honor High School để dạy riêng những thiếu niên cực thông minh. Những trường đó thường là những trường trung học. Lên tới đại học thì không cần phân biệt, vì ở đại học có rất nhiều môn, có rất nhiều phương tiện cho sinh viên nghiên cứu, tìm tòi lấy. Và sinh viên nào có thiên tư thì luôn luôn có phương tiện phát triển hết những khả năng của mình được. 7. Ông R. De Cracker bảo, hiện nay trong vài phạm vi của đời sống xã hội, thiếu rất nhiều hạng người anh tuấn. Ngành thương mại và kỹ nghệ khó mà kiếm được những người có giá trị cần thiết cho công việc điều khiển. Có lẽ trong những phạm vi hoạt động khác cũng vậy. Như trong các nghề tự do, trong công sở, trong chính trường, trong ngành giáo dục. Ở Âu Mỹ mà như vậy, thì ở nước ta tình trạng còn khẩn cấp biết bao. Chúng ta phải phục nhà cầm quyền Nhật đã nhìn xa trông rộng ngay từ đầu thế kỷ này. Chúng ta bây giờ có noi gương họ thì cũng là trễ tới 60-70 năm rồi. có 70 năm ở thời này quan trọng bằng mấy thế kỷ ở những thời trước. Tôi mong rằng trong một tương lai rất gần, tại các châu thành lớn như Sài Gòn, Huế, Nha Trang, Cần Thơ, Mỹ Tho, Đà Lạt, có nhiều lớp riêng cho những trẻ thông minh, như lớp của bà Leta Hollingworth. Trong đó người ta áp dụng một chương trình riêng, một lối dạy riêng để đào tạo những thiên tài tương lai cho dân tộc. Ta nên rút kinh nghiệm của Mỹ, Đức, một mặt cho các em ấy học gấp lên. Chẳng hạn bậc tiểu học đáng lẽ 5 năm thì học làm 4 năm, bậc trung học 7 năm rút xuống còn 6 năm. Một mặt lập một chương trình phong phú hơn để cho chúng có nhiều cơ hội phát triển óc tìm tòi, sáng kiến. Trong khi chờ đợi, ta có thể yêu cầu Bộ Quốc gia Giáo dục nới tay trong sự hạn tuổi. Có những trẻ em 48 tháng đã đọc được, viết được, làm toán cộng, toán trừ được, thì tại sao lại không cho chúng vào lớp 5, mà cứ kìm chúng lại, bắt chúng phải 11 tuổi mới được thi tiểu học? Thường thường cha mẹ các em đó có thể xin với các ông hiệu trưởng cho con vào học với tư cách bàn thính, nghĩa là không ghi tên vào sổ. Nhưng việc xin miễn trừ niên hạn tối đa 2-3 tháng gì đó, năm nay 1962, tuyệt nhiên không cho nữa. Và tôi được biết trường hợp hai em đều được miễn thi tiểu học vì điểm trung bình ở lớp học là 5,54 và 5,74 trên 10, mà phải học lại một năm lớp nhất chỉ vì mới có 10 tuổi vài tháng. Và năm sau, điểm trung bình của các em ấy tăng lên 6,88 và 6,59. Tôi vẫn biết rằng bộ có nhiều lý do có thể là xác đáng để hạn tuổi. Nhưng nếu chỉ áp dụng chỉ thị một cách máy móc, thì thế nào các thiếu niên anh tuấn cũng chịu thiệt, mà quốc gia cũng thiệt lây. Vậy tôi nghĩ bộ nên xét lại vấn đề đó. Tôi chắc chắn rằng bộ có giảng giải gì thì phụ huynh các trẻ anh tuấn cũng không nghe, mà cho rằng con em họ đủ sức lên lớp, đủ sức để được miễn thi mà phải ngồi lại một năm thì là một điều vô lý. Ở Pháp, người ta thường thấy những trẻ 15-16 tuổi đã đậu tú tài toàn phần và thông hai sinh ngữ. Tại sao trong các trường Việt chưa có những trẻ như vậy? Trẻ em Việt kém thông minh ư? Hay tại chúng bị kìm hãm? Tại lối dạy chưa được hoàn hảo? Còn về phần phụ huynh có con em thông minh, thì tôi tưởng các vị đó nên theo lối dạy của các nhà nho. Nghĩa là trẻ hiểu được tới đâu thì cứ dạy tới đó. Trẻ càng thông minh thì lại càng nên tìm những ông thầy thông minh để nhờ dạy chúng. Hồi xưa, trẻ còn để trái đào. Cha dù có dư sức để dạy, cũng dắt nó đi hàng ngày được tới trường, học một cụ bản, cụ thám, có văn, có đức, năn nỉ cả 5-7 lần, xin cho nó được làm môn đệ. Tôi có cảm tưởng các cụ trọng sự học của con em hơn chúng ta ngày nay, lo đến tiền đồ của thanh niên và tổ quốc hơn chúng ta ngày nay. Chúng ta gửi con em vào được một trường công hay tư nào đó rồi, thì mặc chúng với thầy học của chúng. Ông giáo thiếu tư cách hoặc thông minh kém chúng ư? Thì chúng ráng mà chịu. Chúng nghe qua một lần mà hiểu rồi ư? Thì cứ ngồi đó mà giỡn hoặc ngó thầy, hoặc ngủ gục đợi cho hết giờ. Tuy nhiên, tôi xin nhắc các bạn điều này. Chúng ta thường chủ quan. Con em chúng ta thông minh 5 phần, thì cứ tưởng rằng chúng thông minh tới 10 phần. Cho nên phải có những phương pháp trắc nghiệm khách quan để đo tinh thần của chúng. Mà cũng nên nhờ người ngoài trắc nghiệm cho, chứ đừng tự trắc nghiệm lấy. Phỏng đoán trình độ của trẻ một cách quá thấp hay quá cao đều là có hại. Mà đa số phụ huynh vì lòng tự ái thường phỏng đoán quá cao, cho con em mình vào bậc thiên tài. Mà rồi bất mãn với ông thầy, gây lòng kiêu căng cho trẻ. Hại đó mới lớn. Phải nhận định cho đúng. Và khi ta chắc chắn rằng trẻ vào hạng cực thông minh, thì không nên từ chối một sự hy sinh nào cho sự học của chúng. Tâm trí, tiền bạc của ta phải đem dùng hết vào sự đào tạo những mầm non tương lai của tổ quốc và của xã hội. Có lẽ độc giả cho tôi là quá thiên vị với những trẻ thông minh chăng? Vâng, quả là tôi có tật đó. Tôi thấy không có gì đẹp bằng một cặp mắt sáng ngời và một vầng trán mênh mông trên một khuôn mặt trẻ em.